Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử và quý thiền hữu tri thức, hôm nay ngày mùng 7 tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013 là ngày thứ ba khóa lễ cầu an đầu năm cho bá tánh thập phương tại huyện Hương Sơn, diễn ra tại chùa Tượng Sơn, xã Sơn Giang. Nhân cơ hội này, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Đạo Phật bỏ túi. Dùng khái niệm bỏ túi để chỉ cho cái gì đó ngắn gọn, bao quát mà mình có thể mang đi được trên mỗi hành trình của bản thân. Đạo Phật có chiều dài lịch sử 2600 năm, xuất phát tại tiểu bang Sakya, Ấn Độ, nay đã có mặt trên 170 quốc gia ở các châu lục khác nhau. Sở dĩ Đạo Phật có được một truyền thống tâm linh mạnh là do vì những lời dạy minh triết của Đức Phật về chân lý và đạo đức đó, có giá trị thiết thực hiện tại, mà mỗi thành phần trí thức hay bình dân khi tiếp cận đó, đều có thể học hỏi được và làm giàu sự hạnh phúc của mình. Trước nhất, chúng tôi xin giới thiệu về Đức Phật Thích Ca. Ngài sinh vào ngày rằm tháng 4 âm lịch năm 624 tại vườn Lâm Tỳ Ni. Hôm đó trên đường từ Dương quốc Sakya về Koliya quê ngoại, mẹ của Đức Phật là hoàng hậu Maya chuyển dạ Lâm Bồn, và bà đã truyền lệnh cho đoàn ngự lâm dừng lại ở vườn ngự uyển Lâm Tỳ Ni. Đây là một cái vườn rất đẹp, được sự chăm sóc của hai vương quốc, đó là nước Sakya và nước Koliya. Nước Sakya là nước cha của Đức Phật, nước Koliya là nước mẹ. Vì được chăm sóc bởi hai quốc gia cho nên vườn Lâm Tỳ Ni rất là hữu tình, phong cảnh tuyệt hảo. Dạo vườn chưa được đôi ba phút, bất giác thái tử đã ra đời. Ngôn ngữ văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ mô tả rất là hấp dẫn. Đức Phật sinh ra từ bên phía hông phải của mẫu hậu Maya, mỗi một hướng đi 7 bước trên hoa sen, và tuyên bố câu: trên trời dưới đất ta là số 1. Như chúng tôi nói, đây là ngôn ngữ biểu tượng chứ không phải là ngôn ngữ hiện thực. Mà biểu tượng thì đòi hỏi chúng ta phải giải mã đó bằng chìa khóa văn hóa. Trong nền văn hóa của Ấn Độ đó, cái gì bên phía tay phải, cái đó tượng trưng cho kiết tường, phúc duyên, an lành, bình an, trọn vẹn, như ý. Thay vì nó là sự ra đề của Đức Phật mang lại những đức tính an vui đó, thì ta nói là Ngài sinh ra từ phía hông phải vậy thôi. Hai mô tả khác nhau nhưng có cùng một nội dung. Bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc là chỉ cho mọi nơi. Con số 7 tượng trưng cho số trọn vẹn. Hoa sen ở trong văn hóa của Ấn Độ tượng trưng cho trí tuệ. Như vậy thay vì nói là Đức Phật dấn thân trên toàn cõi nước Ấn Độ, rộng hơn nữa là truyền bá cái thông điệp triết lý của Ngài, mang lại trí tuệ, an lạc, hạnh phúc, bình an, thì ngôn ngữ biểu tượng mô tả Ngài đi có các hoa sen nâng đỡ chân vậy thôi. Giống như trong văn học Việt Nam và Trung Quốc, án văn kiệt tác phải là có nhiều điển tích, thi phú nhiều, chứ còn nói hoạch toẹt, nói nghĩa đen chữ trắng, nói bạch thoại thì không hấp dẫn. Khi sinh ra thì Đức Phật được dự đoán là hoặc là sẽ trở thành là vị chuyển luân thánh vương, thống nhất Sơn Hà, Ấn Độ về một mối. Còn nếu đi tu thì trở thành là nhà tâm linh vĩ đại, mang lại an lạc hạnh phúc cho nhiều người. Đức Phật đã chọn con đường thứ hai. 29 năm làm thái tử Đông Cung và được vua chuẩn bị trao ngai vàng, Đức Phật đã không màng đến việc tình yêu và hôn nhân, một lòng một dạ lo cho quê hương xã tắc và báo hiếu cho cha mẹ ruột mình thôi. Dưới sức ép của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, Đức Phật lập gia thất với công chúa Gia Du Đà La. Sau gần một năm, công chúa Gia Du Đà La đã hiến tặng cho đề thái tử La Hầu La, nghĩ thấy rằng là sẽ có người thay thế mình để nối ngôi nước Sakya. Thái tử Tất Đạt Đa đã bàn với hoàng vợ của mình là công chúa Gia Du Đà La về một cuộc ra đi. Công chúa Gia Du Đà La đã hy sinh vì cái nghĩa lớn cho toàn chúng sinh và khép lại cái hạnh phúc riêng tư của mình để chồng mình làm được ý tưởng vĩ đại. Bà đã sắp xếp mọi việc vào ban đêm, ngăn ngày yến tiệc linh đình ở trong cung. Tất cả các quan và lính đã ngủ say, riêng người hầu cận thì vẫn còn thức. Bà trao một gói hành trang cho người hầu cận và tiễn đưa chồng mình đi. Đang lúc đó thì bà giả vờ ngủ thôi. Chồng bà đi vào trong phòng loan nhìn lần cuối, rồi bước ra không đành, bước vào lần thứ hai, rồi đi không đành, bước vào lần thứ ba, chia sẻ để biết ơn cái nghĩa tình cao thượng của một người vợ đã hy sinh. Đức Phật lặng lẽ cùng với người hầu vượt thành vào ban đêm để đi xuất gia. Đức Phật vừa bước ra khỏi phòng loan thì bà bắt đầu ngấn dòng lệ vì giả vờ ngủ thôi. Thì bà biết rất rõ nếu bà mở mắt ra và khóc nức nở thì Tất Đạt Đa rất khó mà ra đi được. Đó là một cái sự cao thượng và một cái tâm lý rất là sâu sắc, hy sinh rất là tột cùng của công chúa Gia Du Đà La. Thái tử Tất Đạt Đa đã có 6 năm tu tất cả các phương pháp tâm linh của đạo Ấn Độ và đạo Sa Môn. Chỗ nào nghe có nhà tâm linh lớn, Đức Phật đều đến. Nhưng Ngài cảm thấy đây không phải là con đường giác ngộ và dẫn đến sự an vui hạnh phúc đích thực. Lần lượt Ngài giả từ các vị thầy ra đi, về núi Khổ Hạnh tu rụt tu rỉ. Có ngày đó Đức Phật chỉ ăn có bột nấm mè, có ngày không ăn uống gì, da bọc xương, đến nỗi là gần kiệt sức. Đức Phật mới nhận ra rằng phương pháp tâm linh mà đạo Ấn Độ ngày xưa gọi là đạo Bà La Môn chủ trương khổ hạnh ép sát là con đường giác ngộ giải thoát chỉ là một lời đồn đãi chứ không có sự thật. Ngài đã mạnh dạn từ bỏ con đường khổ hạnh này, hướng về cõi Bồ Đề Đậu Tràng, cách đó khoảng 8 cây số đường chim bay, 30 cây số theo đường xe. Và giữa đường thì Ngài ngã quỵ do bị kiệt sức. Thì lúc đó có một thôn nữ tên là Sujata trên đường đem cháo sữa cho người thân của mình, thấy một vị đạo sĩ ngã quỵ với lòng thương kính, cho nên đã dùng cháo sữa cho Đức Phật uống và ăn. Sau khi ăn cháo sữa xong, Đức Phật đã phục hồi sức, tạ từ và Ngài hướng về cội Bồ Đề. Trước cội Bồ Đề thì nó có một cái con sông Ni Liên Thiền, chiều rộng của sông là 1000 mét, chiều dài của sông là đến vài chục cây số. Thì Đức Phật dùng sức của mình bơi qua bên kia, một tay đó thì cầm lấy bó cỏ cát tường do một vị già làng ở khu vực đó hiến cúng, một tay thì bơi qua rồi chọn một cái gốc cây bồ đề lớn nhất, có tàn cây tốt nhất, ngài trải cỏ cát tường ra và thực tập thiền quán. Sau 49 ngày, ngài đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại mấy tỷ năm trở thành bậc đại giác ngộ, ta gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì cái con đường mà Đức Phật giác ngộ đó được gọi là con đường trung đạo, vượt lên trên hai cực đoan hay là các phạm trù đối lập. Hai cực đoan biểu hiện cho hai lối sống thông thường của chúng ta, đó là hưởng thụ các khoái lạc giác quan và cho đó là đỉnh điểm của hạnh phúc, hưởng thụ một cách là thái quá, ăn chơi sa đọa. Và thứ hai đó là khổ hạnh ép sát, đì độc cơ thể và nghĩ rằng cơ thể này là đầu mối của khổ đau và bất hạnh, cho nên phải trù dập nó để cho cơ thể đau nhức mệt mỏi căng thẳng. Từ đó mà con người không bận tâm đến, không mong mỏi gì về cái sự hưởng thụ khoái lạc giới tính hết. Người Ấn Độ cổ xưa cho rằng đó là con đường giải thoát duy nhất. Đức Phật nói hai thái cực vừa nêu chỉ làm cho con người khổ đau thôi, đối lập nhau chứ không giải quyết được vấn nạn. Con đường trung đạo của Đức Phật được hiểu là gồm có cái ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Vấn đề hai, triết lý của đạo Phật. Ngay sau khi giác ngộ dưới cội bồ đề, Đức Phật đã đi về Sanat, đó là trung tâm tâm linh văn hóa quan trọng nhất của Ấn Độ giáo lúc bấy giờ, do gắn liền với con sông Hằng linh thiêng. Thì tại đây đó, từ nhiều nghìn năm, tức là ít nhất là 2000 năm trước khi Đức Phật ra đời, người ta cho rằng đó, con sông Hằng đó là con sông thiêng, có thể tẩy rửa tất cả các tội lỗi, nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh của con người. Chỉ cần chầm mình xuống con sông tắm trong vòng 5 cho đến 20 phút là mọi thứ đều được như ý. Cho nên nó gắn liền với văn hóa của người Ấn Độ cổ xưa. Khi trước khi đến hôn nhân đó, thì đôi tình nhân dắt tay nhau xuống sông Hằng tắm. Khi lên xe hoa, một vài ngày sau họ cũng dẫn nhau đến sông Hằng để tắm. Khi sinh nhật họ cũng đến để được nhúng tay xuống dưới sông Hằng. Khi chết, sau khi thiêu, người ta đổ cho cốt xương còn lại cũng xuống sông Hằng. Và trước khi làm lễ hỏa táng thì chầm cơ thể của người chết xuống sông Hằng trong vòng khoảng 60 giây cho đến 3 phút rồi mới để cái tinh dầu lên trên toàn cơ thể và châm hỏa để thiêu. Sông Hằng đã trở thành là con sông văn hóa, tôn giáo, tâm linh của người Ấn Độ cổ đại, và cho đến thời điểm hiện nay cũng thế. Việc tang, việc hỷ, việc hạnh phúc, việc khổ đau cũng gắn kết với con sông Hằng. Vào tháng 12, tháng 1, tháng 2, khí hậu dọc theo con sông Hằng dài 2.525 cây số, lạnh trung bình là 6 cho đến 15 độ. 4 giờ khuya, trung bình có khoảng 450.000 người và du khách đến hai khu vực quan trọng là Allahabad và Sanat để chầm mình xuống sông Hằng để mong được an lạc hạnh phúc. Đức Phật thấy rất rõ đó là một niềm tin mê tín, có gốc rễ từ nỗi sợ hãi và bị vẽ vời bởi những người sáng lập ra đạo Ấn Độ. Cho nên tại Sanat đó, Đức Phật đã đưa ra minh triết đầu tiên của ngài, được gọi là 4 sự thật có khả năng làm cho một người phàm trở thành thánh, một người khổ đau trở nên hạnh phúc. Và bài kinh đó gồm có 4 nội dung. Thứ nhất, thừa nhận khổ đau là một sự thật. Theo Ngài đó, khổ đau đó nó có 100.000 kiểu khác nhau, nhưng được phân loại thành 8 nhóm. 4 nhóm đầu đó, liên hệ đến cơ thể, 4 nhóm sau liên hệ đến tâm, 4 nhóm liên hệ đến cơ thể bao gồm: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sanh là khổ đó thì cần phải giải thích. Rất nhiều người đó không có cơ hội sanh do vì bệnh, mất khả năng sanh từ người vợ hoặc là từ người chồng, cảm thấy bất hạnh vô cùng. Và sanh được một đứa con vô là nỗi niềm hạnh phúc rất lớn, sự an ủi và cũng là cái chất keo để hàn gắn hạnh phúc vợ chồng. Nhưng mà phần lớn chúng ta không thỏa mãn về việc sanh được đứa con. Có người đó mong sanh con trai thì lại có cô con gái, có người mong có được cô công chúa thì có cậu con trai, có người muốn hoặc con gái hoặc con trai thì sanh ra ô môi hay là bê đê, có người muốn sanh con lành lẹn á thì đứa con bị tật nguyền. Hầu như chúng ta không thỏa mãn được cái nguyện vọng sanh con của mình. Và khi con lớn lên mà bất hiếu thì nỗi đau còn cùng cực. Con phá của, ma túy, rượu chè, bạc, ăn chơi, phá phách hoặc là không có lập nghiệp, chỉ dựa dẫm, thì hầu như là các bậc cha mẹ khổ ngày và đêm. Bỏ con thì không đành, mà tiếp tục sống chung với con đó, thì giống như là sống trong địa ngục. Cho nên cái thực tại khổ đau đó là một hiện thực, ta phải mạnh dạn nhìn, không có nhắm mắt làm ngơ, nhìn để tìm ra các nguyên nhân và tìm ra giải pháp. Già, bệnh và chết khỏi phải nói, chúng ta cũng biết đó là khổ đau rồi. Có ai muốn mình già rồi ta phải già? Có ai muốn mình bệnh rồi ta phải bệnh? Có ai muốn mình chết rồi ta phải vẫy tay chào với cuộc đời? Ba phương diện khổ đau này nó làm cho con người chảy không biết bao nhiêu nước mắt. Và trong một bài kinh, đặc biệt là kinh Tâm Điều Quán đó, Đức Phật dùng hình ảnh của biển để so sánh về nỗi khổ niềm đau qua biểu hiện của nước mắt bằng câu sau đây: nước mắt của chúng sinh và con người trong nhiều tỷ năm đó gộp lại còn hơn là nước mắt của bốn biển. Cái này không phải là cường điệu quá đâu, không phải là đấu tố khổ đau, không phải là tô đen cuộc đời, mà nó là sự thật. Trong một đời người đó, chúng ta không biết trải bao nhiêu lần những giọt nước mắt, nhất là chị em phụ nữ. Vui cũng khóc, buồn cũng khóc. Như vậy nước mắt là một cái cảm xúc hỗn hợp, nó làm cho chúng ta dâng trào đến độ chịu không được, là chúng ta phải bộc lộ ra bên ngoài để giải tỏa cái ức chế tâm lý. Mấy nghìn tỷ năm, chúng ta có tối thiểu trong lịch sử của loài người đó là vài trăm tỷ người. Hiện nay là chúng ta có được 7 tỷ người. Nhưng mà 30-40 năm trước chúng ta cũng có mấy tỷ người. Rồi mấy nghìn năm trước cứ như thế, cứ mỗi một thế hệ 60-70 năm đi là chúng ta cũng có rất nhiều người. Cộng hết cái lịch sử loài người như thế, nước mắt của họ hơn bốn biển là chuyện thường thôi. Cái khổ đau là một hiện thực. Như vậy khi Đức Phật phân tích ra bốn cái khổ đau liên hệ đến cơ thể, để cho chúng ta thấy là cơ thể chỉ đóng vai trò chức năng thôi, nó là công cụ, là đầy tớ của mình. Mỗi người đều có một cái hành trình cuộc sống, có thể là vài chục năm, và nó phụng sự chúng ta, cho nên phải biết thương nó, chăm sóc nó đúng cách, đừng chiều chuộng nó như thượng đế, vì như thế chúng ta sẽ rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ. Đừng đi được nó, vì như thế là ta vô ơn bạc nghĩa và không có đủ sức khỏe để làm những việc cần làm. Đức Phật dạy, khi nỗi khổ xuất hiện liên hệ đến sanh và bệnh chết, chúng ta xem nó như là một quy luật, mà quy luật dầu có muốn không muốn nó vẫn diễn ra. Thay vì chảy nước mắt, chúng ta hãy làm chủ cảm xúc để vượt qua nỗi đau. Bốn loại khổ còn lại là liên hệ đến tâm: thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào cơ thể, là bốn nỗi khổ làm cho con người bất điên bất đạo. Hàn Mặc Tử khi chia tay với Mộng Cầm do các tôn giáo. Ông đã thốt lên những câu thơ bi đát, trong đó có câu: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Ông sinh ví cái hạnh phúc của cả cuộc đời đó thông qua tình yêu. Và lúc đó đó nó giống như là một cái tâm hồn đó tròn trịa thế này, mà cuộc tình bị chia ly do khác tôn giáo, do khác lối sống, do khác quan niệm, do thiếu thuận duyên, thì cái bầu vũ trụ hạnh phúc qua tình yêu đó bị vỡ làm đôi, một phân nửa mất không còn tâm tích, và nửa còn lại có cũng như không, bỗng dậy khờ trong dấu hoặc kép. Trên thực tế thì hàng mặc tử không chết vì bệnh thất tình, nhưng cái câu thơ thất tình của ông đã làm cho rất nhiều các chàng trai và cô gái tự tử mà chết khi bị thất tình. Đó là vì cường điệu quá khổ đau. Còn ghét nhau mà gặp mặt nhau là không muốn nhìn rồi, nghe giọng nhau là muốn ứa gan. Thấy cái thành công và hạnh phúc của nhau đó, là chúng ta sanh hạnh, ganh tị, tức tối, bực dọc, và chúng ta chỉ muốn một mất một còn ta. Thì đó là những cái thái độ tâm lý mà nếu mình không vượt qua được nó khổ dữ lắm, nó bất hạnh dữ lắm. Mong muốn mà không tội nguyện á, nó trở thành là hư tưởng. Và điều này phần lớn những người chưa hiểu được triết học đạo Phật bị vướng kẹt. Trong 7 tỷ người chỉ mới gần 1 tỷ người theo Phật giáo thôi, 6 tỷ mấy còn lại theo các tôn giáo thờ Thượng Đế, thờ thần linh hoặc thờ cả hai. Đức Phật khẳng định trong các kinh đó, Thượng Đế chưa từng có thật, thần linh chưa từng có thật. Thượng Đế và các thần linh do sợ hãi và mê muội mà con người nắn tạo ra. Các tôn giáo dựa vào Thượng Đế và thần linh để mà cai trị con người, và các nền chính trị cổ đại đó cũng dựa vào Thượng Đế để mà quản lý con người. Đức Phật dạy chúng ta cái cách để giải phóng ách nô lệ của mình ra khỏi thần linh và Thượng Đế, để chúng ta có cái tự do đích thực, không còn sợ hãi nữa. Nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, chướng duyên, thử thách không phải là Thượng Đế giáng họa. Nó là những cái bất hạnh do thiên tai, và những bất hạnh là tai nạn do chính con người tạo ra thôi, chứ không có cái nguyên nhân thứ ba. Vậy đó, thay vì mong mỏi, Đức Phật dạy chúng ta làm. Ngài nói trong kinh một cái hình ảnh rất có chiều sâu: thay vì muốn có 1.000 con gà con thì hãy nỗ lực làm sao cho các quả trứng gà có trống được ấp đúng phương pháp. Thì sau một thời gian nhất định, các quả trứng gà có trống sẽ tạo ra các con gà con. Các con gà con sẽ lớn lên thành các con gà anh, gà chị, sau đó trở thành gà cha, gà mẹ. Vậy thôi, nó là một quy trình rất là nhân quả. Ngài đưa một ví dụ khác: thay vì mình cầu nguyện cho mình có việc này việc kia thì ta hãy nỗ lực làm. Ngài nói nếu vắt sữa ở sừng con bò cái, hay là vắt sữa ở cái đuôi con bò cái, hay ở cái đầu con bò cái, dầu trữ lượng sữa trong con bò là đến 10 lít chúng ta vẫn không có sữa uống, vì vắt sai phương pháp. Có nguyện vọng cỡ nào đi nữa nó cũng thế thôi. Ngài nói phải vắt sữa ở bầu sữa của con bò, và phải vắt đúng cách. Đó là quy luật nhân quả. Như vậy các lời khổ kia đã liên hệ đến nhận thức, thái độ và lối sống. Nó thuộc về tâm. Và khi chúng ta bị nỗi khổ niềm đau khống chế chi phối, đừng cường điệu quá mà hãy nỗ lực vượt qua nó. Bước thứ hai Đức Phật dạy là phân tích nguyên nhân. Theo Ngài đó, đừng đổ lỗi cho Thượng Đế, các thần linh, đừng quy trách nhiệm tất tần tật kiếp trước. Đây là những cái thói quen mà chúng ta thường quy kết đó. Một người vợ bị chồng gia trưởng bạo lực gia đình, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thường tự an ủi với mình rằng là kiếp trước tôi nợ ổng, cho nên kiếp này tôi phải trả. Có nhiều ông chồng sợ vợ và bị vợ là sai sử, hành hạ, mệt mỏi. Vợ giống như hà bá, thì cũng đó là kiếp trước tôi mắc nợ bả, nên kiếp này tôi phải trả cho xong. Hoặc là Nho Giáo có câu con là nợ, vợ là oan gia. Một mặt đó thể hiện sự bất bình đẳng giới, mặt khác là một ngộ nhận đáng tiếc. Xem con là nợ thì chúng ta đâu có trách nhiệm với con. Cái người trả nợ đó không bao giờ vui, bao giờ cũng muốn trốn chủ nợ, bị siết dữ lắm, bị giang hồ tới hăm dọa lắm thì mới trả. Còn nếu có cơ hội mà không trả là vẫn cứ làm ngơ thôi. Bây giờ cha mẹ mà nghĩ rằng nuôi con cái, giáo dục con cái trưởng thành mà là con nợ thì làm sao mà có tinh thần được. Cho nên á, vợ, con, chồng không phải là nợ, không phải là oan gia, mà là nhân duyên. Thì Đức Phật, nhân duyên thì có nhân duyên thuận, nhân duyên nghịch. Thuận á, thì hạnh phúc, mà nghịch á, thì bất hạnh. Nếu chúng ta có hiểu biết thì trong các cái nghịch chúng ta hóa giải nó, không đào sâu các điểm dị biệt, tìm những cái điểm số chung, như là những mẫu số chung, chúng ta cùng phát huy và cùng tháo mở. Đồng thời Đức Phật cũng khuyên là không đổ lỗi cho con người, mà hãy phân tích về nguyên nhân tâm lý. Có những nỗi khổ niềm đau nó gắn liền với tham lam, ví dụ như giết người, cướp của, lừa đảo, móc quạt, tham ô, phạm pháp, phần lớn là liên hệ đến tâm tham hết. Có những nỗi khổ niềm đau đó liên hệ đến sân hận, như là giết người, đánh lộn, bạo lực, phá làng, phá xóm, chửi bới, thị phi, nói xấu, vu cáo, nó liên hệ đến cái sân. Có những nỗi khổ nó liên hệ đến sự si mê, như là mê tín dị đoan, rồi tin hoàng xiên, tin bùa chú, tin phong thủy, tin địa lý, tin đủ thứ hết mà nó không có sự thật. Có những nỗi khổ do chúng ta chấp thủ, bảo thủ quan điểm, cho mình là số một, không lắng nghe, không sửa chữa. Tôi vậy, ai muốn chơi chơi, không chơi thôi. Thì thái độ đó nó làm cho cái nỗi khổ niềm đau ngày càng tăng trưởng. Đó là bốn nguyên nhân chính theo Đức Phật dẫn ra tất cả các nỗi khổ niềm đau trên cuộc đời. Có những nguyên nhân chủ quan, có những nguyên nhân khách quan, có những nguyên nhân do mình, có những nguyên nhân do thiên tai, do nghịch cảnh, do khủng hoảng, do những biến cố trong cuộc đời. Không có nỗi khổ niềm đau nào mà tự dưng mà có, từ trên trời rớt xuống. Có điều là chúng ta chưa phân tích đúng thôi. Theo Đức Phật, tìm hiểu được gốc rễ của khổ đau, ta đã giải quyết khổ đau được 50%. Cho nên thay vì than vãn, thay vì đó một năm chỉ đến chùa một lần vào ngày đầu xuân và đến một lần vào ngày 30 để tạ lễ, thì chúng ta phải siêng năng đi chùa đọc kinh sách Phật. Mỗi một bài kinh đó là một triết lý sâu sắc. Chúng ta có thể tìm ra được giải pháp cho các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Chúng ta giải quyết nó rất nhanh. Chứ để cho nỗi khổ niềm đau nó đóng băng một năm trời mới bắt đầu đi tháo mở, tháo cũng mắc mệt, mà chưa chắc tháo sáu thành công được. Bước thứ ba, thừa nhận hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất là niết bàn. Phần lớn chúng ta quên đi cái vế quan trọng này, cho nên mới ngộ nhận rằng là đạo Phật nói quá nhiều về khổ đau. Muốn trị bệnh khổ đau thì phải biết khổ đau nằm ở đâu, mức độ nhiều hay ít, nguyên nhân từ đâu mà có, thì chúng ta mới có kết quả được. Cái quy trình này y hệt như y khoa ngày nay. Đầu tiên đó, người bị bệnh phải đến gặp bác sĩ, mô tả cái bệnh trạng của mình. Bác sĩ mới dựa vào đó mà khám, hoặc bằng máy, hoặc bằng uống thuốc, hoặc bằng cả hai, hoặc mặt tập luyện, để truy tìm nguyên nhân. Sau khi truy tìm nguyên nhân rồi đó, nó bắt đầu mới cho chúng ta các phương pháp, và cái kết quả phương pháp tập luyện này là để có được sức khỏe và tuổi thọ. Thì Đạo Phật cũng thế, phải tìm nguyên nhân khổ đau bằng cách là thừa nhận khổ đau có với mình là một sự thật, chúng ta mới giải quyết được nó. Giải quyết được xong thì chắc chắn chúng ta có được hạnh phúc thôi. Như vậy là hạnh phúc không phải do cầu mà được, hạnh phúc không phải do Thượng Đế ban tặng, hạnh phúc không phải do ngẫu nhiên, hạnh phúc không phải do may mắn, và khổ đau không phải là sự xui rủi, mà đó là kết quả của tất cả các hành vi của con người, hoặc dưới cái cách là cá nhân hay là dưới cái cách tập thể, mà Đạo Phật từng gọi là biệt nghiệp tức là nghiệp riêng, hoặc là cộng nghiệp tức là nghiệp tập thể. Nghiệp tập thể gồm có nghiệp gia đình, nghiệp làng xã, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh. Phần lớn chúng ta có nghiệp cộng đồng rất nhiều. Khi vui thì vỗ tay và cười, đó là nghiệp cộng đồng, thể hiện cái vui. Khi khổ là bất bình, rồi khóc, đập ngực, khó chịu, buồn tủi, nằm một mình, không không? Đó là những cái nghiệp chung hết. Niết bàn theo Đức Phật là sự chấm dứt toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Niết bàn là sự chuyển hóa trọn vẹn tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ và dây mơ rễ má và bà con làng xóm của bốn nguyên nhân vừa nêu. Cho nên niết bàn không phải là thượng thiên đường, niết bàn không phải ở trên các tầng mây, niết bàn không phải là các địa cầu, niết bàn không phải ở tây phương hay ở đông phương hay ở bất cứ một nơi nào, mà niết bàn là sự an lạc tĩnh tại ở tâm. Khi chúng ta đã vượt qua được các khổ đau và nguyên nhân của nó, để có được niết bàn và hạnh phúc. Bước 4, Đức Phật dạy chúng ta về cái con đường thực hiện gồm có 8 yếu tố. Yếu tố 1 là chánh kiến, tức là thế giới quan và nhân sinh quan đúng. Theo Đức Phật đó, phải loại trừ 3 loại nhận thức sai lầm sau đây. Thứ nhất, duy thần, cho Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ tạo ra con người, vạn vật và môi trường. Thứ hai, cho tâm là đầu mối của vũ trụ, tâm tạo ra vật chất, tâm tạo ra sự sống, tâm tạo ra mọi thứ. Thứ ba, cho vật chất là đầu mối của mọi thứ. Theo Đức Phật á, nhân duyên tác động đa chiều giữa mọi sự vật hình tượng hình thành ra sự sống. Mà đối với các hành tinh thì có giai đoạn hình thành, tồn tại, phát triển và hoại diệt. Đối với con người thì có sanh, già, bệnh, chết. Đối với thời tiết thì có xuân, hạ, thu, đông. Đó là một cái quy trình gồm có 4 bước. Không có ai tạo ra. Nhân duyên của vạn vật trong vũ trụ là thế. Truy nguyên, cái nguyên nhân đầu tiên là không thể thực hiện được. Và nguồn gốc của con người, theo Đức Phật, không phải là từ loài khỉ vượn, như là học thuyết Đắc Uyên đã giảng dạy trong các học đường. Nếu từ loài khỉ vượn thì tại sao bây giờ trên hành tinh này cũng có vô số các loài khỉ vượn mà chẳng có con khỉ vượn nào tạo ra con người? Nếu là quy luật thì nó phải giống nhau và nó đúng ở mọi nơi. Do đó nhận thức như thế sẽ giúp cho chúng ta có được tầm nhìn đúng, và con người là trung tâm của vũ trụ. Con người là đạo diễn cho cuộc đời của chính mình, toàn bộ hạnh phúc và khổ đau con người phải tự chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho ai. Đó là chánh kiến. Yếu tố 2 là chánh tư duy, được định nghĩa trong Đạo Phật là tư duy tích cực, tư duy đúng đắn, tư duy giải pháp và tư duy thoát khỏi tham lam, sân hận và si mê. Ai sống với 4 loại tư duy vừa nêu, năng động, lạc quan, yêu đề, sáng suốt, sâu sắc và giải quyết các vấn đề rất nhanh và có hiệu quả. Yếu tố 3 là chánh ngữ, lời nói sự thật, lời nói hòa hợp, lời nói lịch sự, lời nói có lợi ích. Đó là 4 nội dung mà Đức Phật khuyên mỗi chúng ta phải phát ngôn trong tương quan giữa mình và người, và đã góp phần xây dựng uy tín và đắc nhân tâm. Yếu tố 4, chánh nghiệp là hành động chân chính, không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu cho người bất hạnh, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Đức Phật khẳng định ai làm được 3 điều này đó thì vẫy tay chào với tù, vẫy tay chào với sự phân biệt xã hội, vẫy tay chào với những nỗi khổ và niềm đau. Yếu tố 5, chánh mạng, tức là nghề nghiệp chân chính. Đức Phật khuyên tránh 6 nghề tiêu cực sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí, dầu giàu nhưng giết người hàng loạt, tội lỗi rất nặng. Thứ hai, buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người. Thứ ba, buôn bán cơ thể, tức là làm nghề lầu xanh, vì làm cho nhiều gia đình tán gia, bại sản, mất hạnh phúc. Thứ tư, nghề đồ tể, tức là thọc huyết heo, cắt cổ gà, giết trực tiếp các loài thủy hải sản tươi sống. Thứ năm là sản xuất và bào chế độc dược vì làm cho nhiều người tự tử. Thứ sáu, ma túy và rượu bia vì làm cho con người bị đơ não, sống hoang tưởng, rơi vào tâm thần, bệnh tật và mất cơ hội được phục vụ cho người thân và cộng đồng. Ngoài 6 nghề tiêu cực đó, bất cứ nghề nào được luật pháp cho phép và hợp với đạo đức Phật dạy đều được gọi là nghề nghiệp chân chính. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Tinh tấn là siêng năng, nỗ lực, có lý tưởng, có phương pháp, có quy hoạch. Ta phấn đấu đạt được mục đích, không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không thất vọng, không tuyệt vọng, không sợ hãi, không đổ lỗi. Nỗ lực làm các việc lành, từ bỏ các việc ác, làm mới cuộc đời, thành tựu sự nghiệp. Thứ bảy là chánh niệm, tức là ý thức trong ăn, nói, đi, đứng, nằm, ngồi, động, tịnh, thức, ngủ. Mọi giao tiếp giữa ta với người thân, giữa ta với xã hội, giữa ta với môi trường thiên nhiên, phải giữ được chánh niệm để chúng ta không bị rủi ro trong lao động, không bị tai nạn giao thông, chúng ta cũng không bị những cái sự cố. Nhờ đó ta sống rất bình yên. Người sống chánh niệm là đi rất điềm tĩnh, chậm rãi, vững chãi, không sống vội, không hưởng thụ vội, có chiều sâu. Và yếu tố 8 là chánh định, tức là thực tập thiền. Đơn giản nhất là dành mỗi ngày khoảng 30 phút ngồi ngay thẳng, xếp bằng, hoặc là ngồi trên ghế, thẳng lưng, mắt khép lại khoảng 70%, ngưng hết tất cả mọi việc suy nghĩ về chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chuyện hiện tại. Bỏ qua hết tất cả mọi thứ, nỗi khổ, niềm đau, giữ tâm trạng thái chân không, không vướng kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Duy trì trạng thái đó trong vòng 30 phút, xả thiền ra đó, chúng ta sẽ tăng trưởng ký ức, tăng trưởng thông minh, tăng trưởng sức khỏe, tăng trưởng sự phát kiến, phát minh, sáng tạo, và đó làm cho mình sống rất thọ. Đang lúc ngồi thì ta hít thở thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái theo 4 thì. Hít một hơi thật sâu khoảng 10 giây, giữ lại khoảng 3 giây để cái luồng khí vận hành trong buồng phổi, bao tử và đan điền. Sau đó thở ra một hơi thở thật dài khoảng 10 giây, giữ trạng thái đó khoảng 3 giây để cho cái lòng phổi nó được trương sình ra. Ta tiếp tục hít thở không khí vào theo cái chu kỳ tương tự. Tâm thật là trong sáng, bình an, không có cầu nguyện, mong sinh, không sợ hãi, lo âu, buồn phiền, giật giận tức gì hết, buông hết mọi thứ. 30 phút chúng ta tái tạo được cái nguồn năng lượng mới. Nhật Bản đi đầu khoa học hiện đại trên thế giới là nhờ thực tập thiền Phật giáo. Thiền Phật giáo đã có mặt trong các lĩnh vực ngành nghề của người Nhật, trong võ thuật, trong cấm hoa, trong kiếm cung, trong nghệ thuật săn vườn, trong phong thủy, trong mọi thứ, trong khoa học nữa. Thì theo Đức Phật, bất kỳ ai làm đúng được 8 yếu tố vừa nêu là đang giải quyết được các vấn nạn một cách dứt điểm. Hoàn toàn không có yếu tố cầu nguyện, hoàn toàn không có sự văn sinh. Có làm là có hưởng, làm đúng thì mới có kết quả, làm trật là không có kết quả. Đó là triết lý quan trọng nhất của Đức Phật. Người Trung Quốc thường nói nôm na Đức Phật thuyết giảng 84.000 pháp môn. Đó là nói cho vui vậy thôi. Thực ra Đức Phật chỉ có dạy tứ diệu đế, tức là bốn sự thật: thừa nhận khổ đau, không cường điệu, không phớt lờ, rồi truy tìm nguyên nhân, tin tưởng vào hạnh phúc và thực tập bằng bát chánh đạo. Chỉ có con đường chân lý duy nhất đó mà thôi, không có một pháp môn thứ hai. Tất cả gần 30.000 bài kinh dài ngắn vừa của Đức Phật chỉ để minh họa hoặc đào sâu vào bát chánh đạo, có khi đào sâu vào chánh tri kiến, có khi đào sâu vào chánh tư duy, có khi đào sâu vào chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, vậy thôi. Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông, Tam Luận tông, Luật tông, nói chung là 10 tông phái của Trung Quốc, 14 tông phái của Nhật Bản, chẳng qua chỉ là lấy một phần rất nhỏ của bài kinh tứ diệu đế. Đó là chánh niệm. Chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế. Đức Phật dạy một cách toàn diện, thực hiện theo có kết quả rất lớn. Còn các pháp môn đó chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm thôi. Nếu không thực hiện 7 yếu tố chân chính còn lại, ta khó đạt được cái niềm an vui hạnh phúc. Giống như trị bệnh mà trị không toàn diện, đau chỗ nào trị chỗ đó thì bệnh không hết, hết bệnh này nó sanh bệnh kia. Phản ứng phụ đó, Tây y đó thì nổi tiếng vì đau chỗ nào trị chỗ đó, Đông y đó trị chậm nhưng mà trị dứt điểm, trị toàn diện, xem cái nguyên nhân chính nằm chỗ nào. Cho nên cái nguyên lý điều trị bệnh của Đông y rất giống với nguyên lý trị bệnh khổ đau của Đạo Phật. Mà Đông y thì không có tác dụng phụ, trị liệu khổ đau theo Đức Phật là không có tác dụng phụ. Vấn đề 3, nhân quả. Bài kinh Tứ Diệu Đế mà chúng tôi vừa trình bày với các quý Phật tử đó gồm có 2 lớp nhân quả. Thứ nhất là nhân quả phàm phu hay là nhân quả vũ trụ, thì khổ đưa lên trước để chúng ta có bản lĩnh giáp với cuộc đời, không trốn chạy đi đâu hết á. Nhờ đó chúng ta mới có bản lĩnh tiếp theo là phân tích và truy ra được cho nguyên nhân. Lớp nhân quả thứ hai đó là hạnh phúc mà đến cao nhất là Niết Bàn, không phải tự dưng mà có, mà phải thực hiện bằng bát chánh đạo như vừa nêu. Từ đó Đức Phật thành lập ra học thuyết nhân quả rất có chiều sâu. Chúng tôi tạm trình bày 2 phương diện nhân quả sau đây. Thứ nhất, nhân quả mặt phẳng. Tôi dùng hình ảnh, hình học không gian để mô tả cho các cháu học sinh và sinh viên dễ hiểu. Hình ảnh mặt phẳng với nhân quả mặt phẳng đó được hiểu một cách rất nôm na trong dân gian. Hãy giết một con gà thì kiếp sau bị con gà giết lại. Cái đó là định mệnh, là số phận ăn bài, không đúng với nhân quả Phật dạy. Trên thực tế thì nhân quả rất là phức tạp. Trong quá khứ ta đã gieo trồng rất nhiều các loại nhân khác nhau, trong hiện tại ta cũng tiếp tục gieo trồng các loại nhân khác nhau, và trong tương lai cũng như thế. Nhân khác nhau bao gồm nhân đối lập. Đức Phật khẳng định nhân mà đối lập thì sẽ loại trừ lẫn nhau. Muối và đường là 2 nhân đối lập. Trong sạch và ô nhiễm là 2 nhân đối lập. Tham và buông xả là 2 nhân đối lập. Và trong mỗi một đời người chúng ta gieo trồng rất nhiều các loại nhân đối lập như thế, thì chúng sẽ loại trừ lẫn nhau thôi. Khi bị trúng thực, quý vị có thể sử dụng các cái phương pháp đối lập sau đây để mà giải cái độc. Thứ nhất là so gừng ở vùng đan điền và sốn. gạo gió và cho nhai gừng vào bên trong thì độc sẽ được giả. Thứ hai là ăn đậu xanh vào cũng có khả năng giải độc. Thứ ba, chấm vào lưỡi một vài giọt dầu xanh. Thứ tư là xông hơi. Thứ năm là gạo gió, nhất là dùng đan điền. Thứ sáu, dán sa lông bát ở vùng đan điền và ở cái xương khu của mông. Thứ bảy là uống thuốc giải độc của Tây y. Thứ tám, uống thuốc giải độc của Đông y. Và còn rất nhiều các phương pháp giải độc khác. Thì cái nhân mới này đó, nó đối lập hoàn toàn với sự trúng thực, cho nên chúng ta không bị cảm cúm và không bị chết. Nhiều người trúng thực mà điều trị muộn có thể dẫn đến tử vong. Như vậy, hai nhân đối lập có cùng một cái năng lực giống nhau thì sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Cho nên lỡ mà gieo một hành động xấu rồi thì quý Phật tử đừng có sợ hãi. Hãy gieo trồng một nghiệp thiện đối lập tương đương hoặc lớn hơn nghiệp xấu đó trước đó thì nghiệp xấu hết. Nếu ta gieo lớn hơn thì cái phần còn lại sau khi triệt tiêu sẽ là cái quả phúc báo. Trước đây như anh Nhật kể hồi nãy, anh ăn đủ thứ sơn hào hải vị, các con vật gì mà nghe hấp dẫn ở phương trời nào là cứ ăn. Hai năm nay ăn chay trường, thì ăn chay trường á là gieo hạt giống từ bi, có cái năng lực chuyển các cái nghiệp sát sanh mà các loài gia súc sơn hào hải vị mà chúng ta ăn. Bây giờ ngoài cái việc ăn chay, chúng ta còn phóng sanh thả vật, giúp những người già cô đơn, các trẻ em mồ côi, những người bị tật nguyền, những người bất hạnh. Chúng ta bảo vệ môi trường sinh thái. Đây là các loại nhân mà theo Đức Phật đó có thể triệt tiêu được cái nghiệp sát sinh trong quá khứ. Tương tự, trước đây hai bàn tay này đánh người, móc túi, trộm cắp, giật giọc. Bây giờ mình hiểu đạo thì dùng bàn tay này đó giúp đời, cứu người, làm việc nghĩa, làm việc thiện, thì bàn tay này sẽ giải được nghiệp xấu do chính nó tạo ra. Huống hồ có rất nhiều người từ nhỏ đến lớn chưa từng làm những việc xấu, chưa từng phạm pháp, là tiếp tục sau khi là Phật tử rồi làm hàng trăm các loại phước báo lớn hơn nữa, thì cuộc đời của người đó và tương lai của người đó là sáng lạng. Cho nên nhân quả mà phẳng là không có thật, chỉ có chức năng giáo dục đạo đức thôi, cho người ta sợ mà người ta không dám làm. Mà nghĩ đó là sự thật đó thì chúng ta dẫn đến bi quan yếm thế. Điều thứ hai, nhân và quả có cùng tính chất, không nhất thiết là cùng số lượng. Cái tính chất đó, nó quyết định. Đức Phật nói đây là quy luật. Ví dụ hạt cam thì không thể tạo ra quả bưởi, hạt bưởi thì không thể tạo ra quả tắc, hạt tắc thì không thể tạo ra gạo, mà hạt thóc thì không thể tạo ra những thứ khác. Cái chủng loại nào thì nó tạo ra cái chủng loại đó thôi. Đó là nhân quả. Tính chất đó là bất di bất dịch. Trong tình huống người ta ghép giống hai chủng loại khác nhau có cùng ADN giống nhau, hay là cái cấu trúc sinh học giống nhau, thì nó ra một cái giống loại thứ ba. Giống loại thứ ba này hỗn hợp hai giống hội, hai chủng loại đó, thì đó là cái nghiệp mới, tạo ra cái nhân quế với cái quả mới. Một người da đen đính hôn với một người da trắng thì con cái của họ có người là da trắng, có người da đen, có người da hỗn hợp giữa trắng và đen. Đó là một cái tổng hòa giữa hai nhân khác nhau thôi. Cái tổng hòa nó khác với đối lập, mà cái tính chất giữa hai cái nhân gốc đó nó vẫn còn được giữ lại mấy chục phần trăm, không bắt đi. Để mà kết luận, những hành động, lời nói, việc làm và suy nghĩ của chúng ta được gieo trồng không mất đi qua các kiếp sống. Sau khi tắt hơi thở, trở về với đất nước gió lửa, sự sống của con người không phải là dấu chấm cuối cùng. Con người tiếp tục tái sinh, mà thông thường diễn ra trong vòng vài giây, vài tiếng, vài ngày, nhiều nhất là vài tháng thôi. Đây là quy luật mà Đức Phật dựa vào đó để lý giải tại sao con người có các cái bẩm năng từ lúc mới lọt lòng, mặc dù chưa được giáo dục. Các cháu con và cháu của chúng ta đó, đứa nào nó khác đứa đó, ngay cả trong trường hợp là chị em gái song sinh, anh em trai song sinh, hoặc là song sinh nam và nữ, hay là đa sinh mười mấy người, thì cá tánh của mỗi người là khác nhau hoàn toàn, mặc dù họ có cùng vóc dáng, chiều cao, do ảnh hưởng gen di truyền. Họ sinh ra cùng một giờ, một giờ theo 12 con giáp gồm có 120 phút. Các cặp song sinh chỉ cách nhau chỉ có vài phút thôi, mà tại sao cá tánh là khác nhau? Cho nên ai tin vào năm tháng ngày giờ quyết định số phận của mình đó là mới tính theo đạo Phật. Nghe nói rằng đó, Hitler và Sarko sinh cùng một ngày, một tháng và một năm. Một người đó thì làm cả thế giới khóc, và một người thì làm cả thế giới cười. Nếu năm tháng ngày sinh quyết định cái cá tính của con người đó, thì hai ông này phải giống nhau chứ, tại sao khác nhau? Hai ông có gương mặt na ná nhau. Nếu quý vị nhìn á, xem phim thấy rất là giống. Nhưng mà cá tính họ khác nhau, cho nên hành động họ khác nhau. Như vậy, tâm là đạo diễn của các hành vi, lời nói và việc làm. Tâm tạo ra nghề nghiệp, tâm tạo ra thói quen, tâm tạo ra nếp sống, tâm tạo ra phong tục tập quán, tâm tạo ra lối sống làng xã và mọi thứ trên cuộc đời. Thấy rõ được tính chất của nhân, chúng ta phải có trách nhiệm, đạo đức bởi các hành động của mình ha. Không ai có thể trốn chạy được nhân quả, mặc dù người ta có thể qua mặt được luật pháp. Ngạn ngữ phương Tây có câu đó, luật pháp là một mạng lưới rất chằng chịt. Con ruồi, con muỗi bay qua không lọt, nhưng mà con trâu đi lọt tuốt à. Tức là kẻ xấu nhỏ thì khó qua mặt luật pháp, mà kẻ xấu lớn á, lũng đoạn được luật pháp. Trong nhiều giai đoạn lịch sử, tình trạng như thế không phải là ít. Và nhiều chính thể, tình trạng như thế không phải là quá hiếm. Nhưng người ta không thể lừa đảo được luật pháp. Không thể lừa đảo được nhân quả. Nhân quả là cán cân luật pháp công bằng nhất và trừng trị con người một cách nghiêm khắc nhất. Dutch là giám đốc trại tù của chế độ Khmer Đỏ Campuchia. Vào những năm 75 đến 79, dưới bàn tay khát máu của ông, vài chục ngàn người đã bị cầm tù, đánh đập dã man và chết không toàn thây. Năm 2011 và 2012 đó, Tòa án Liên Hợp Quốc bảo trợ việc xét xử cho Dutch và tuyên án ông tù chung thân, sau đó giảm xuống 25 năm tù, sau đó giảm xuống còn mười mấy năm, vì Campuchia đã bỏ bản án tử hình do ảnh hưởng tinh thần chuyển nghiệp của đạo Phật. Mặc dù Dutch hiện nay đó chỉ ngồi tù khoảng chừng 15 năm thôi, cái nghiệp mà Dutch đã ra lệnh cho thuộc hạ mình giết vài chục ngàn người, ông phải trả đến vài chục kiếp khác nhau chứ không phải là kết thúc. Như vậy là cái công bằng của luật pháp nó chỉ giới hạn. Luật pháp quy định như thế thì hết cái thời hạn chịu tù là người đó được xem là hết tội. Thì nhân quả không phải đơn giản vậy. Cho nên nhân quả là luật pháp công bằng nhất, chuẩn xác nhất. Và hãy hiểu điều đó để chúng ta sống thật tốt cho mình, để đức cho con cháu. Dân gian Việt Nam có câu: con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha. Vì đàn ông mà thường ăn chơi, bạn chơi thì tìm các cô gái trẻ đẹp để hưởng thụ. Thì khi mà nói như thế thì các quý ông phải sợ mình ứng xử với các cô gái trẻ trung của các gia đình khác như thế nào, thì con gái của mình vài chục năm sau sẽ bị những ông già khác làm tương tự. và từ đó làm cho các bậc làm cha làm mẹ, người nam người nữ có trách nhiệm đạo đức và sống tốt cho chính mình. Và khi sống tốt cho chính mình thì con cái mình hưởng được cái công đức lấy. Giống như trong một vườn hoa có một cái hoa nở, hương thơm của đó lan tỏa, các cây khác chưa kịp trổ hoa do khí hậu không thuận lợi, cả một cái vườn hoa đó được thơm lây. Ai mà sức nước hương của Pháp sang trọng đắt tiền á, chỉ cần có một cái gió thoang thoảng thôi thì toàn bộ cái giảng đường này hàng trăm người ngồi nghe sẽ được thơm lây. Và cái cộng hưởng nhân quả là có thật, cộng hưởng tốt cộng hưởng xấu là có thật hết. Do đó phải tin cái tính chất nhân quả thiện ác là rất rõ ràng chính xác, không có sai trái đâu hết á. Những người nông thôn như là ở tại huyện Hương Sơn chúng ta sống một đời rất bình dị, mặc dầu khốn khó nhưng sống rất đạo đức chuẩn mực. Cái đó là cái vốn đạo đức, vốn văn hóa tâm linh ngàn đời dân tộc Việt Nam đã thế. Và khi ảnh hưởng đạo đức và triết lý đạo Phật, chúng ta lại làm đẹp cái nền văn hóa đó nhiều hơn nữa. Cho nên thà nghèo hoặc là thà ít già một chút mà chúng ta bình an, không bị luật nhân quả xấu chi phối thì vẫn tốt hơn là giàu phi pháp, đến lúc nào đó bị luật pháp phanh phui, hoặc là chính thể mà có một nhân vật nào đó bảo kê ô dù cho chúng ta không còn tại vị nữa, chúng ta sẽ trở thành là con tốt tốt phí thôi. Thì lúc đó luật pháp nghiêm trị, nhân quả trổ, chỉ có nước ngồi mà khóc thôi. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú như sau: khi một nhân xấu đã đến lúc chín mùi đó, thì dầu có độn thổ dưới lòng đất, bay cao lên trên bầu trời, lặn sâu dưới lòng biển, không có ai có thể trốn được quả khổ nghiệp này. Đó là quy luật. Và cũng một câu khác trong kinh Pháp Cú, Đức Phật khẳng định: người ngu, tức là người không tin nhân quả, đang lúc mà làm xấu thì nở nụ cười, và cái thành quả của việc làm xấu đó có thể làm cho họ ăn chơi thoải mái, vung tiền rộng lượng. Nhưng mà khi đến lúc chín mùi đó thì họ vừa khóc, vừa khổ, vừa bất hạnh, vừa mất hết tất cả. Đến lúc đó thì người ta chỉ còn biết mà ngồi than thở: còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Cái quy luật đó là thế thôi. Nếu mình thì không có tình, có nghĩa, có đạo đức, có luật pháp, thì dầu cho mình không còn tại vị nữa, không còn một đồng xu nào hết, người ta vẫn quý trọng mình, vì chúng ta sống bằng tình người, mà cái tình người là muôn đời. Còn tiền bạc nó can thiệp vào chỗ nào là nó hư chỗ đó. Ai mà làm việc gì cứ nghĩ lời và lỗ thì khó làm việc lắm, mà phải nghĩ đến cái hướng đóng góp phụng sự. Đức Phật á, trước khi ngồi thiền định 49 ngày để trở thành Phật, đã bỏ chiếc bát ở dưới sông Liên Thiên Thiền. Bát là một công cụ để người ta cúng hiến thực phẩm cho ngày ăn, và cái đó nó được xem như là cái phương tiện kinh tế, cái điều kiện để chúng ta có được cái này cái nọ. Như dân gian Việt Nam thường khẳng định là có thật mới Phật được đạo, Đức Phật không tin như vậy và Đức Phật không ứng xử như vậy. Ngày bỏ hết kinh tế, mà kinh tế cao nhất vào cái thời đại phong kiến đó, đó là làm vua. Ngài bỏ làm vua để làm nhà tâm linh, và Ngài có được tất cả. Cho nên đời đời kiếp kiếp, những người theo đạo Phật trong lịch sử tại các quốc gia trên các châu lục tôn kính Phật còn hơn ông bà tổ tiên của mình nữa, và tối thiểu là ngang bằng với ông bà tổ tiên. Còn nếu Đức Phật làm vua như là cha của Ngài là vua Tịnh Phạn, thì chừng lắm dân tộc Sakya quý trọng Ngài thôi. Còn những người đối lập lại với dân tộc Sakya, người ta đâu có nể. Mà nếu không phải là minh quân, người ta còn ghét nữa, nhắc đến người ta còn phỉ nhổ nữa. Cho nên tâm linh vượt lên trên tất cả mọi thứ và có giá trị rất là lâu dài. Tâm linh là một loại nhân quả cao cấp. Do đó mỗi người phải nỗ lực làm các việc làm cho tự thân của mình. Mỗi một việc làm đó trở thành là vệ sĩ theo chúng ta trên từng cây số. Quý vị cứ nhẩm lại thì thấy Từ năm 2008, nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra tại phố Wall, Hoa Kỳ. Nó lan tỏa đến nhóm G5. Nhóm G5 đó là tiêu thụ kinh tế và tạo ra cái nguồn lực kinh tế chiếm 70% trên toàn cầu. Từ đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến G20, tức là 20 quốc gia phát triển rộng từ G5 và lan tỏa khắp mọi nơi mọi chỗ. Đến năm 2012 đó thì Hoa Kỳ tuyên bố là cái khủng hoảng tài chính toàn cầu được khép lại. Thế thực ra nó vẫn còn ảnh hưởng. Thì giống như một người bị tai biến mạch máu não, sau khi điều trị đó nó có thể đi lại được nhưng đi rất chậm, không được đi nhiều, rồi phải mất vài năm mới bình phục nếu điều trị đúng cách. Trong cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu đó vẫn có nhiều người sống nhăn răng, có nhiều người đó là tán gia bại sản, tự tử mà chết, nhưng cũng có người nhân đó mà trở thành tỷ phú mới, đại gia mới. Cái hiện tượng lỡ và bồi đó là nhân quả ta. Lỡ ở một cái khu vực sông này là bồi ở một cái khu vực khác. Thất bại của một người A là cơ hội làm giàu cho một người B. Khổ đau của một người A là hạnh phúc cho những người khác. Cái quy luật đắp đổi đó cũng là nhân quả. Cho nên chúng ta không bi quan, không tuyệt vọng. Trong cùng một con phố, bán cùng một mặt hàng, chất lượng hàng giống nhau, mẫu mã giống nhau, cùng một sản phẩm, cùng một quy sản xuất, mà người buôn bán cũng rất là lịch sự khác nhau. Có người thì bán đắt, có người bán ế. Ai làm buôn bán thì thấy việc này rất là rõ. Dĩ nhiên là có những cái quán, những tiệm nó nằm ở vị trí không đắc địa thì bán ế thì đã đành. Có những nơi rất đắc địa nhưng mà vẫn không có khách. Nó liên hệ đến nhân quả phước báo hết. Cho nên hãy làm phước báo khi chúng ta có thể. Đừng bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để làm phúc. Làm phúc cho con người và cuộc đời thực ra là làm phúc cho chính mình. Đạo Phật sánh ví nó như là cái ruộng công đức, mà nói theo ngôn ngữ hiện đại là ngân hàng công đức. Tài sản sau khi chết không ai mang theo được. Chấp vào tài sản chết khó được siêu sinh. Còn biến đổi tài sản thành các công đức, mở một cái tài khoản công đức trong một ngân hàng công đức, thì sau khi chết cái ngân hàng công đức nó đã đi theo mình. Nó làm cho mình khi mới sinh ra là có mặt trong một gia đình giàu sang, phú quý, thuận lợi, giáo dục trọn vẹn, chứ trở thành người thành công sớm. Không phải bỗng nhưng mà có. Tất cả nó liên hệ đến nhân quả phước báo hết. Rồi ngoài ra nó còn có phương pháp làm ăn đúng, cho đó nó liên hệ đến chánh tư duy và liên hệ đến trí tuệ. Hai yếu tố này theo Đức Phật nó giúp cho chúng ta giải quyết phần lớn các vấn nạn. Thế vậy nhân quả theo Đức Phật dạy đó rất khoa học, không có mê tín dị đoan. Muốn cái gì thì chúng ta phải nỗ lực làm có phương pháp cái đó thì mới ăn chắc mặt bền và nắm được cái thành quả trong tầm tay của mình. Đức Phật khẳng định trong bài kinh Tương Ưng, triết lý và đạo đức mà ngài giảng dạy đó giống như là những chiếc lá sambala trên bàn tay của ngài, tượng trưng cho sự có chắc lọc, chọn lựa cái gì thiết thực hiện tại và có thực hành là có kết quả. Chứ ngài không nói cả một cái rừng lá như là kiến thức của ngài có. Đó là cái tình thương mà Đức Phật đã dành cho chúng ta. Thì ngày hôm nay nhân mùa cầu an độ năm, 100 hộ gia đình đến chùa Tường Sơn như là một tục lệ rất đẹp. Tại ngôi chùa này được ban hộ tự đã dày công gây dựng trong suốt 20 năm qua. Đó là một phúc duyên lớn. Chúng tôi rất kính mong các quý bà con cô bác không chỉ dừng lại ở việc cầu an đầu năm rồi đến cuối năm mới đi chùa một lần nữa. Việc ít đi chùa là một thiệt thòi cho bản thân thôi. Chúng tôi thường ví việc đi chùa, đọc một bài kinh triết lý của Đức Phật, rồi học hỏi theo những cái gương hạnh đặc biệt của Đức Phật đó, là một loại thực phẩm tâm linh. Nó có dưỡng chất tâm linh. Một năm mà mình chỉ ăn thực phẩm tâm linh 2 lần là quá lỗ lã. Thì giống như là chúng ta tự bỏ đói mình vậy, bỏ đói phước báo, để cho cái nguồn phước mình nó cạn kiệt khô queo. giống như cái giếng không có nước. Hoặc là chúng ta bị khô mặt quá, sa mặt quá, cái nguồn phước báo. Cho nên ý thức việc đi chùa là có phúc, việc làm lành là có phúc, việc tu học theo Phật là có phúc cho mình và cho những người thân. Rất kính mong các quý vị tối thiểu phải đi chùa một tuần là một lần. Sắp tới chùa Tượng Sơn chúng ta sẽ có sinh hoạt vào ngày Chủ nhật sáng và chiều. Sinh hoạt Chủ nhật buổi sáng là dành cho các quý ông, các quý bà tuổi trung niên trở lên, bao gồm mỗi thành phần. Sinh hoạt vào buổi chiều đó thì dành cho giới thanh thiếu niên 5 tuổi trở lên là có thể tham gia sinh hoạt được. Sẽ có những cái sinh hoạt nhóm. Diện tích của chùa Tượng Sơn chúng ta là 15.000 m², đủ sức để chứa mọi thành phần khác nhau. Mỗi một cái nhóm lứa tuổi vậy nó có một cái nội dung sinh hoạt. Vào buổi chiều Chủ nhật á, dành cho giới thanh thiếu niên thì chúng ta sẽ tụng cái bài kinh Kinh Phật cho người mới bắt đầu, gồm có 10 bài kinh căn bản. Kinh Phước Đức, Đức Phật dạy 38 cách được hạnh phúc. Kinh Thiền Sinh, Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, quản trị xã hội, rồi hợp tác lao động và nhiều cách phát triển kinh tế. Kinh 7 cách dứt trừ khổ đau, gồm có 7 phương pháp giải quyết các vấn nạn. Và các bản kinh còn lại rất phù hợp với giới trẻ. Ngoài ra thì còn có sinh hoạt ca theo Phật giáo để nhớ ơn tổ quốc, ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo và ơn đồng loại. Chúng ta còn có cơ hội học hỏi những cái đức tính cao quý trong các tổ chức mà con người cần có. Sinh hoạt giới trẻ này sẽ giúp cho con em Phật tử đó, từ nhỏ thấm nhuần được đạo Phật, sống theo lời Phật dạy, xa lánh ma túy, rượu bia và những lối sống hưởng thụ. Ngày nay đó thì các cái lối sống tiêu cực đó tấn công không chỉ các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Bình Dương, tấn công vào các làng xã rồi. Trong vòng 20 năm tới, những thứ này nó có thể trở thành là một thách đố lớn đối với mọi gia đình. Mà nếu như chúng ta không dẫn con em đến chùa để học đạo đức từ nhỏ đó, thì con em dễ bị tập nhiễm vào chúng, mà khi đã nhiễm rồi đã tháo mở khó lắm. Chúng tôi đã có 5 lần thuyết giảng tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên cho 5.500 phạm nhân gắn liền với đường dây buôn bán ma túy quốc tế. Chúng tôi cũng đã có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K-10 Quỳ Dùng Trôm, tỉnh Bến Tre, liên hệ đến các loại tội hình sự, trong đó phần lớn là thanh thiếu niên tuổi 14 cho đến 40 tuổi. Sau khi hưởng thụ ma túy, rượu bia rồi đó, thì những người tội phạm này đó rơi vào các cái tội lỗi hiếp dâm, trộm cắp, lừa đảo, đánh lộn, mà bình thường á họ không hề vướng kẹt vào. Cũng có những người do tham mà vướng kẹt vào các cái loại tội lỗi. Cho nên hãy ý thức về cái việc hạnh phúc của con em, ngoài trình độ văn hóa, học đến nơi tính chốn, lập nghiệp tự lập, còn phải gieo trồng phước báo công đức và đề sống tâm linh. Chỉ có những người có thiện cảm với đạo Phật và đi theo đạo Phật quá lè phè về phương diện này thôi. Còn người theo Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Bà la môn giáo, Do Thái giáo, họ rất kỹ về truyền thống tôn giáo nội. Kể từ cuộc cách mạng văn hóa năm 1950 đến bây giờ đó, thì Phật giáo bị quên lãng mấy chục năm. 7 năm trở lại đây đó, thì Phật giáo bắt đầu được thành lập ban trị sự, mà người có công lớn nhất là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, trưởng ban trị sự. Và các thầy tại Hà Tĩnh này đã gây dựng ra một nền đạo Phật. Trước đó đó thì các phong trào học Phật do các vị cư sĩ đóng góp là không thể không ghi nhận. Nếu không có các Phật sự, Phật tử lão làng đó không có những người cư sĩ hy sinh đó, thì có lẽ là chúng ta vẫn còn rất xa với đạo Phật. Đạo Phật thì dạy chúng ta uống nước nhớ nguồn. Cho nên á, tổ tiên Việt Nam đã chọn đạo Phật 20 thế kỷ rồi. Các vị vua như là vua Trần Nhân Tông bỏ ngôi vàng trở thành là vị thiền sư, hiện tượng độc nhất chỉ có ở trên nước Việt Nam 4 tỷ năm, chưa có một tình huống thứ hai. Đức Phật Thích Ca là bỏ ngôi thái tử thôi, đi tu, chưa làm vua. Vua Lý Thế Tổ xuất thân là một tu sĩ Phật giáo, và nhiều vị vua anh minh khác của trời triều Lý, triều Trần đã chọn đạo Phật. Và hai giai đoạn đó, đất nước Việt Nam độc lập chủ quyền với phương Bắc, đó là Trung Quốc. Tinh thần đạo Phật đó là đồng hành với dân tộc, rất phù hợp với văn hóa của Việt Nam. Cho nên ngày 14 tháng Giêng, tức chỉ còn có 8 ngày nữa, chùa chúng ta sẽ long trọng tổ chức lễ khánh thành. Sau 3 năm trùng tu, cái công đức này là do giáo sư tiến sĩ thiếu tướng Lê Năm, viện giám đốc Diện Bổng Lê Hữu Trác, nay là Diện Bổng Quốc gia, đã vận động các bộ, đặc biệt là Bộ Y tế, trích ngân sách gần 20 tỷ đồng cho việc trùng tu ngôi chùa. Hòa vào niềm vui đó, đó rất mong các quý Phật tử và những người chưa là Phật tử mà có mặt ngày hôm nay hãy đến tham dự. Ngày hôm đó sẽ có Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế 64 tỉnh thành, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các vị khách đó khoảng 300 vị. Dự kiến sẽ đến đây làm lễ khánh thành vào lúc 8 giờ sáng ngày 23 tháng 2 2013, nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Quý Tỵ. Sau lễ khánh thành thì có lễ làm Phật tử, tức là lễ kết nạp người có thiện cảm với đạo Phật chính thức trở thành Phật tử. Tổ chức nào cũng có một cái lễ kết nạp như thế hết. Lễ kết nạp trong Phật giáo gọi là lễ quy y. Quy y không phải là đi tu. Các quý vị vẫn tiếp tục là những người tại gia, có vợ chồng, có con cái, có sự nghiệp, vì Đức Phật rất quan tâm đến hạnh phúc của người tại gia. Thì chúng ta gắn bó với chùa hơn, thay vì lâu lâu mình mới tới một lần, thì chúng ta vẫn còn là người đứng ngoài cổng chùa thôi, chứ chưa thấm được cái tâm linh và phước báo từ chùa. Giống như mình đã có một cái hồ nước sạch ngọt mà mình không chịu tắm, một năm mình chỉ tắm có 2 lần, hơi uổng đi. Bây giờ chúng ta tắm nhiều hơn, đến chùa nhiều hơn. Còn các Phật tử tuần thành đó, thì mỗi buổi tối đến chùa tụng kinh. Chùa chúng ta tụng kinh vào lúc 8 giờ tối. Hiện nay thì có khoảng 50 Phật tử đi chùa tụng kinh hàng đêm. Còn ai không rảnh thì không cần đi tụng kinh buổi tối, chỉ cần một tuần á, đến vào ngày Chủ nhật lúc 8 giờ sáng sẽ có tụng kinh và thuyết giảng dành cho những người trung niên trở lên, mọi thành phần. Buổi chiều á, vào lúc 2 giờ cho đến 4 giờ chiều sinh hoạt giới trẻ. Tối thiểu một tuần chúng ta phải ăn thực phẩm tâm linh, ăn phước báo và hạnh phúc vào để cuộc sống chúng ta được bình an hơn. Chùa đã xong rồi mà không đi là một sự tổn thất lớn cho mình. Thì rất mong các vị lát nữa bước qua bên bàn thư ký để nhận cái phiếu làm Phật tử. Quý vị điền vào tên tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại và email để nhà chùa có các thông tin của quý vị mỗi khi có lễ lọc gửi thơ mời đến. Và cũng mời gọi các vị tham gia vào các hoạt động của chùa để nó gắn bó hơn. Vì dân dân Việt Nam có câu đất vua, chùa làng, phong cảnh bục. Đất giai đoạn lịch sử nào cũng là của nhà nước hết, nhà nước quản lý. Chùa không phải của thầy trụ trì, không phải của các nhà sư, mà chùa của bá tánh làng xã ở địa phương đó, gọi là chùa làng. Chùa phục vụ cho dân làng, mà người dân làng không đến chùa làng là bị thiệt thòi thôi. Trong chùa thì có phong cảnh bục. Phong cảnh bục là phong cảnh tâm linh, phong cảnh phước báo, phong cảnh đạo đức. Cho nên chúng ta đến chùa rơi rụng tất cả những khổ niềm đau. Tới chùa chúng ta không nói thị phi, không uống rượu bia, không hút thuốc, không nhả trầu bừa bãi. Quý vị có thể ăn trầu nhưng mà nhả trầu ở trong cái sọt rác. Hoặc là ai chưa thể bỏ được hút thuốc đó, thì cứ hút thuốc nhưng mà bỏ vào trong sọt rác sau khi vụ tắt. Mà bỏ được hút thuốc thì đã tốn tiền, đã bị bệnh. Còn ngoài ra đó thì ai đã là Phật tử rồi, quý vị hoan hỷ điền vào cái phiếu tham gia vào đạo tràng. Anh Nhật vừa giải thích cho quý vị đó, thì đạo tràng nó gồm có 8 ban. Ban A Nan dành cho giới trí thức và giới nhà giáo. Ban Ca Diếp là dành cho các Phật tử lão thành. Ban Các Cô Độc dành cho các Phật tử mạnh từ quân và thích làm từ thiện. Ban Diệu Âm dành cho các Phật tử có năng khiếu ca múa xuống hát. Ban Dược Sư dành cho các Phật tử là bác sĩ, dược sĩ, y tá, làm nghề đông y. Ban La Hầu La là dành cho giới thanh thiếu niên. Ban Hộ Niệm đó là dành cho những người đi cùng với các thầy tham gia tiến hành các cái lễ cầu an, cầu siêu và lễ tang. Ban Hộ Cần đó là những người làm công quả, là các tình nguyện viên. Thì 8 ban này đó ai cũng có thể tham gia được hết á. Thì quý vị cũng hoan hỷ điền vào cái phiếu ở bên cái bàn thư ký của chùa. Trong cái phiếu đó cũng có tên tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, rồi điện thoại và email. Chúng ta phải thành lập 8 ban. Và một ngôi chùa muốn phát triển mạnh đó, thì 8 ban này phải phát triển một cách đồng bộ. Mỗi một ban đó thì có trưởng ban, 2-3 phó ban, một thư ký và các thành viên. Chúng ta sinh hoạt tập thể, để đóng góp tập thể, để làm cho sức mạnh tinh thần đó, của đạo Phật đang ngày càng mạnh hơn. Mà đạo Phật càng mạnh đó, thì bá tánh càng khổ, đỡ khổ. Có một ngôi chùa thì giảm đi một trại tu. Rất kính mong các quý Phật tử và các bà con cô bác có mặt tại đây sẽ trở thành là các nhân tố quan trọng trong việc phát triển ngôi chùa Tượng Sơn. Kính yêu của chúng ta, kính chúc tất cả quý vị được an lành, hạnh phúc, sở quy tùy tâm, các tự nhiên ý. Nam mô A Di Đà Phật.